mau rời khỏi hoàng cung mà sao mà đệ tử của ngài đến người này tu lâu quá rồi mà cũng là đệ tử của ngài, giống như là một cái ông trẻ tuổi mà ông chỉ cái ông già đâu già ông nói mấy mày là đệ tử của tôi nữa, nói vậy mình nghe nghi ngờ, nó đâm ra cái chuyện mình không có được tin. Thì Đức Phật nghe nói là cái Phật trong cái phẩm như lai thọ lượng á, tức là cái thọ lượng của Đức Phật là vô lượng thù, cho nên Đức Phật đã thành Phật từ lâu lắm rồi chứ không phải mới thành Phật ở đây. Do trong cái tinh thần của đại thừa như vậy đó mà người ta có quan niệm rằng Đức Phật đây là thị hiện ra, thị hiện ra là làm thái tử thì đại ca rồi tu hành thành Phật, chứ không phải là làm việc như vậy. Tôi quan niệm về lắm cái chuyện tam tâm thì ta nói là ngài là một người bình thường, nhưng mà đại Phật tử là không ta làm hoàng tử rồi tu tập thành Phật không, chứ là mà ở cái quan niệm cái bất tâm á, cái đại thừa thì nói rằng không phải vậy đâu, ngài thị hiện ra vậy thôi. Thị hiện tức là giống như cái từ quan la chúng ta nói rằng ngài thành Phật lâu rồi, nhưng mà thì là viên bản nó đổi chúng ta đời cho nên ngài là khổ hiện ra là thành Phật lần nữa, cho mình có cái niềm tin rằng phải ai mà tu hành mà cố gắng mà nỗ lực cho gì thì cũng thành Phật như ngài, cho mình có cái niềm tin vậy thôi, đó là thị hiện đó không? Thì hai cái điều này làm chúng ta thấy có mâu thuẫn giữa hai cái hệ thống nam và bắc tâm. Nhưng mà cái điều này là tôi trình bày cái điều này đủ là tự thấy là có cái giao điểm cho hai cái này, tức là tôi trở lại được cái ba thân thì cái pháp thân này chúng ta biết rồi, đó là Phật tánh của chúng ta, thì để nó qua một bên đi, cái này ai cũng có hết, những lộ hay không những lộ rồi ta cũng đồng với Phật, Phật thì không khác ta. Nhưng mà nói cái táo thân thì có hai là báo thân mà Đức Phật có là gọi là báo thân tự thụ dụng và báo thân tha thụ dụng. Cái báo thân tha thụ dụng này mà tôi nói rằng đây là cái cuốn 32 cuốn tới là 80 người đẹp của Thái Tử thì là ta, thì cái này còn một tên gọi khác nữa gọi là ứng thân báo thân, mà còn gọi là ứng thân, mà cái ứng thân này gọi là thắng ứng thân, tức là cái thắng cái ứng thân thù thắng, tức là khi mà chúng ta được cái ứng thân, tức là chúng ta có một cái ý niệm trong đại thừa đó, tức là đây là sự tướng hóa thế này, cái thân này là thân tướng hóa thế này, mà cái bản thân cũng là thân quả báo. Thì khi mà nói về thân nam tâm á, nói rằng ngài do cái việc trước người lão mà còn lưu lại, cho nên ngài còn mang cái thân lại gọi là bộ khí, nhất tên bộ khí bộ cá mà mang cái thân lại lần cuối là lại thành Phật. Như vậy thì cái thân đó là do cái quả báo của ngài mà thành tựu. Thì như vậy thì cái thân cũng gọi là quả báo cho công đức lành của ngài tu tập trong vô lượng kiếp, cho nên bây giờ thành tựu được cái thân tốt đẹp trong 32 chúng số 80 vẻ đẹp. Thì đây là do cái báo thân của ngài, do cái quả báo mà ngài thành tựu trong, thì đây là cái thân tuyệt và báo thân. Nhưng mà nào lên, tại vì nói rằng cái này là ứng thân thôi, ứng thân của ngài là tự nhiên ra, ứng quá ra, thì cái này cũng tính thân. Tức là cái báo thân mà gọi là báo thân tha tự nhiên đó, thì các bạn có hai là báo thân nha, báo thân tự nhiên đó là cái thứ này, nhưng mà báo thân tha tự nhiên đó để cho người phát tài đó, thì cái báo thân này là thân ban ngay cũng tốt, cái còn gọi tên là thắng ứng thân, tức là cái ứng thân thù thân. Tự nhiên gọi là ứng thân thù thắng đó là tại vì cái phân biệt của một cái ứng quá thân thứ hai nữa, gọi là liệt ứng thân. Thì chúng ta biết là có thân hạ được mà ta gọi là hạ liệt, tại vì nếu mà tự nhiên là chưa Phật và Bồ Tát thì lòng viên bản vô cùng mà muốn độ chúng sanh á, thì hãy chúng sanh mang thân chúng sanh mà có duyên chúng sanh đó mà muốn độ chúng sanh á, thì các ngài phải mang thân chúng sanh như nó. Nếu mà muốn độ chúng sanh ra khỏi địa ngục thì các ngài cũng mang thân địa ngục để đi vào địa ngục mà độ chúng sanh. Cho nên khi mà các ngài muốn độ mới là mấy ông nhận lụ thì các ngài cũng phải ra bé cũng có rượu chè nó vô trong sông vô trong chỗ đông nghe để độ người ta. Nếu mà độ với ông tài lạ thì cái này cũng phải vô phòng bài để mà vẫn mới độ ra được. Cho nên những cái thân mà tùy thuận cái tâm vào trong những cái cõi quyết được để mà độ cái tâm, thì cái thân này là có khi là cái thân của cái này là xuất tâm, thân đó là thân ngã quỷ hay là thân địa ngục, thì tất cả những cái thân này gọi là nghiệp ứng thân. Nhưng mà chỉ có một cái thân mà tốt đẹp nhất, tức là cái thân làm nhiều có 32 tướng tốt, cái thân này gọi là thắng ứng thân, tức là cái ứng thân thù thắng nhất. Còn tất cả những ứng thân đó mà từ từ chúng ta được mà bỏ lệ thì cái thân đó gọi là nghiệp. Như vậy chúng ta có ba cái thân, nói về cái pháp thân thì thôi, đừng có nói tuổi tác nữa, bởi vì từ hồi con thủy cho tới bây giờ thì chúng ta đồng với Phật không trang khác, cho nên khi nói tới cái pháp thân, nói tới cái Phật tánh, nói tới Như Lai Tàng, nói tới cái Phật Như Tướng, thì cái này không có nói đến về tuổi tác. Mà khi nói tới cái tự tác thì phải nói tới cái báo thân mới có tự tác. Mà cái báo thân của nó bị người ta thì tử là bao nhiêu, quý Phật tự nhớ là tử cho cái Phật là bao nhiêu tuổi thì ngày nhập diệt tại cái tình ta la gặp họ 80 tuổi. Tại vì trong cái thời đó đó ngày quá hiện ra ngày ứng hiện, bây giờ tôi nói dụng từ ứng hiện thì quý Phật tử là họ mới phát hát lên. Thì vì cái này là thân tinh thần đại thừa, trong tinh thần nam tâm thì nó không có ứng hiện nữa, cái đó là ngày ra thì này có quả báo mà đang ăn thôi là tôi làm bằng bạc phải không? Bây giờ khi mà ngài thì hiện ra như vậy đó, thì ngài thì hiện vào trong cái thời mà những con người trong cái đầu đó các mang cái tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. Cho nên thì cái báo thân của ngài ở trong cái bản từ giai đoạn đó thì cái báo thân của ngài cũng chưa tức 100 tuổi. Tức là ngài thực tế ta thấy là ngài 80 tuổi. Đó là tuổi thọ, mà hãy nói tới tuổi thọ thì ta nói là báo thân. Ở đây chúng tôi muốn từ đó mà chúng tôi quăng ra cái tập anh đạo chúng ta. Khi mà nói cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà mà các vị tự nhiên cứ nói cái điều này là tại vì Đức Phật tự nhiên nói rằng có một số người đã nhận Phật A Di Đà là duy tâm tịnh độ là gọi là bản tánh Di Đà, tức là mình có cái bản tánh Di Đà như Đức Phật, tức là nói là gọi là ai như Phật từ không mà hủy. Vì người ta nói rằng cái này á thì nói về cái thọ mạng của Đức Phật A Di Đà này họ làm là vô lượng vô biên, cho nên có người nói rằng cái đó là nói về cái tuổi thọ của Phật tánh mình. Tôi không đồng ý, là tại vì khi mà gặp vấn đề Phật tánh thì không có nói tuổi thọ, mà hãy nói tuổi thọ thì chỉ có nói báo thân, chứ không có nói báo thân. Mà cái báo thân của Đức Phật A Di Đà thì nó đặc biệt hơn những báo thân của Đức Phật khác. Đức Phật A Di Đà trong như tuổi, tuổi thọ trong đây hết, trong cái báo thân của Đức Phật tự nhiên. Vì là tự mà có nghiên cứu về kinh điển á, thì ta thấy có biết rằng Đức Phật Di Đà tức là một cái vị Bồ Tát tương đời trong suốt bây giờ mà trong tương lai, trong cái thời mà gọi là thượng nguyên á, mà ngài sẽ thành Phật ở dưới cái cội cây Long Hoa này mà thuyết pháp đầu chúng sanh đó, thì lúc đó Phật Di Lặc của chúng ta trong tương lai đó tuổi thọ bao nhiêu đó không? Thọ là tuổi thọ bao nhiêu? 80 tuổi. Tại sao tôi quyết định là tại vì này, tại vì cái lúc mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó là còn cách đây lâu xa lắm, tức là bây giờ ông thuyết giảm nè, giảm xuống cho đến tròn 10 tuổi, thì bắt đầu cứ tăng nè, tăng lên cho tới 84.000 tuổi. Rồi 84.000 tuổi là nó cuối cùng, rồi là cao độ của chiếc tăng bắt đầu giảm xuống cho mới còn 80 tuổi, tức là 80.000 tuổi đó. Thì lúc tới giờ Đức Phật Di Lặc ra đời là hồi Long Quang. Thì như vậy từ ngày ra đời trong cái lúc mà nhân dân cái đó, những cái con người đó có cái tuổi thọ trung bình, tôi nói trung bình thôi, tự nhiên người ta cũng có sai khác là tôi biết báo, trung bình là 80.000 tuổi. Mà ở là con người bây giờ mà tuổi thọ trung bình là 80.000 tuổi thì cái tuổi thọ của cái báo thân của cái Phật Di Lặc lúc đó cũng tương tức khoảng từ 80 tuổi. Thì đây là nói về cái tuổi thọ của báo thân nè. Mà như vậy thì đó là chúng ta tự biết rằng ta tám hai ba vị Phật, tức là vị Phật quá khứ là Phật A Di Đà, vị Phật hiện tại là Phật Thích Ca, vị Phật tương lai là Phật Di Lặc. Thì ta vị Phật này nói về báo thân đó, thì báo thân của Phật Thích Ca 80 tuổi, báo thân của Phật Di Lặc là 80.000 tuổi, và báo thân của Đức Phật A Di Đà khi là vô lượng vô biên tha thân từ trước. Tại sao cái chuyện này? Cho nên khi mà chúng ta nói là quá khứ hiện tại hiện nay là ba vị Phật này đó, tại sao gọi quá khứ hiện tại hiện nay? Đó là một căn cứ vào chỗ thành Phật. Đức Phật Thích Ca thành Phật trong quá, Đức Phật Di Đà thành Phật trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca thành Phật trong hiện tại, và Đức Phật Di Đà thành Phật trong tương lai. Đó là nói về cái quá trình, cái thời điểm thành Phật cái thế này, thì chúng ta không chia ra là quá khứ hiện tại Di Đà. Nhưng mà nói về cái cách thuyết pháp á, thì Đức Phật A Di Đà của chúng ta là lúc nào cũng hiện tại thuyết pháp của mình. Tại vì tuổi thọ của ngài là vô lượng vô biên hay không biết biết. Cho nên Đức Phật Thích Ca là thành Phật ba ngày, nhưng mà thành Phật xong rồi thì có 80 tuổi, cho nên nhập về từ nước bàn trong đường ta không có. Thì nó có giờ này vẫn tiếp tục thuyết pháp. Rồi Đức Phật Di Lặc trong này khi ra đời thì thành Phật cao, Đức Phật Di Đà cao lắm kìa. Nghĩa là ta đã Đức Phật Thích Ca rồi chứ sao nữa. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc ra đời rồi độ sanh trong vòng 80.000 tuổi rồi cũng nhập diệt. Mà cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà trong người chưa có tham tham chút nào. Cho nên chính vì vậy đó, cho nên mới gọi là vô lượng thọ Như Lai. Cho nên đây là cái phần mà Thế Bổn Sư của chúng ta biết mình về cái tên của cái chánh báo ở cõi cực lạc, tức là cái vị Phật gọi là vị giáo chủ của cõi cực lạc. Sở dĩ mà gọi là ngài là cái A Di Đà là tại vì ánh sáng của ngài vô lượng chiếu mười phương mọi nước không chỗ nào đứng lại, cho nên gọi là vô lượng Ca Như Lai. Và còn có cái này nữa, tức là tuổi thọ của ngài cùng với nhân dân của ngài cũng có tuổi thọ như vậy, tăng như vậy. Nhân dân cũng có tuổi thọ đó, tức là vô lượng vô biên tha thân thiện chiếu, cho nên gọi ngài là A Di Đà, tức là vô lượng thọ Như Lai.
Ở đây thì cái phần này chúng tôi sử dụng lại cái chỗ này, tức là Đức Phật Bổn Sư chúng ta thuyết minh về cái tên của Đức Phật A Di Đà. Ngài cho hai cái tên chúng tôi trình bày đó là vô lượng danh lam và vô lượng thọ Như Lai. Và do vì cái tính chất là vô lượng thọ Như Lai
bất cứ lúc nào mà chúng ta ở đây là chúng ta được tâm được ở Đức Phật đâu, thì chúng ta cũng sẽ gặp ngay Đức Phật A Di Đà, chúng ta chuyển vào đang Đức Phật. Mà cũng vì cái chỗ mà thuyết minh trong kinh này, tức là nói rằng là chẳng những chỉ họ đấy là anh đà mà là cùng với nhân dân của ngài, cho nên thể một khi chúng ta được tâm người rõ rồi thì tuổi thọ của chúng ta cũng đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là chúng ta sẽ trở nên có một cái tuổi thọ là vô lượng vô biên tha trong đời kiếp. Nghĩa là từ cái trần tây quá trần mà tu hành đồng thời trong đời kiếp chúng ta bỏ ra ba a trong đời kiếp thôi, ba a trong đời kiếp tu hành thì chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà đang nói thì tuổi thọ của mình dài lắm, vô lượng vô biên tha trong đời kiếp. Cho nên chắc chắn là về cái thời gian họ mạng mà nó nhiều như vậy thì chúng ta duy sức cái thời gian để mà chúng ta thâm nhập cái cảnh thì mọi ô nhiễm rồi chúng ta sẽ thành Phật ngay ở cõi cực lạc. Cũng như mà cái đó là ra cái chuyện mà cái tuổi thọ mà chúng ta dài như vậy chúng ta còn luôn luôn được gắn bó với các lời dạy của Đức Phật, với chánh pháp bằng những tiếng thiên, bằng cái lời dạy hữu tình, bằng những tiếng gió cái lời dạy vô tình, thì chắc chắn lúc nào ta được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Phật. Cho nên cái người trong thực là mà đọc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì chắc chắn sớm thành đang rõ vô thượng cho thành chúng ta. Còn nếu chúng ta ở ba bà này lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì chắc chắn là chúng ta sẽ được giảng sanh về đời cực lạc khi mà bạn đã thành đời này. Chắc chắn là ta được giảng sanh để thành tựu cái mục tiêu của chúng ta là trên thành Phật dưới độ Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ngay cả trong hát tướng của người khi mà người ta nếu mà ta hát cái đường đạo thì đã thành công, những cái cách hát diễn viên hay là những cái người đó mà đánh như ta cái điện tam hồ như là Phật làm cho Phật thôi. Nhưng những trong người biết rằng cái cách viên mà duy trì tức là những đời trước á, những cái ta đã làm ta đã thương thì đã thương niệm ra, đã làm cho nó ân huyết những nhân điều đó. Cho nên chính cái điều kiện này là giúp cho ta dễ nhất ta hơn nữa, đó là điều, đó là điều kiện của tự thân chúng ta. Còn tôi nói cái điều kiện khác ra ra ngoài tức là Đức Phật A Di Đà đặc biệt hơn các Đức Phật khác là tại vì ngài đã từ đầu tiên bẩm đối với những cái căn tâm cổ huyết rồi mà ngài biết rằng tu chữ như này thì khó để mà đạt được rồi thôi. Cho nên cái gì là cái bẩm đó là ngài thành lập ra một cái góc độ có đầy đủ tất cả những cái thuận duyên mà biết ngài có một pháp lời nguyện là chỉ những cái căn nào lấy làm trung nguyện cho những ngài cho đến như nguyện thôi thì ngài được tiếp dẫn được cõi nước của ngài để mà tiếp tục tu hành cho nó thành Phật. Nghĩa là ngài là con quốc độ rồi, ngài sẵn sàng để mà đón nhận tất cả những cái sự hướng tâm, những cái nhân duyên nào mà mình tin nhận. Cho nên chính vì cái điều thù thắng này vừa cần được Phật A Di Đà mà chúng ta niệm danh hiệu. Còn một lý do nữa là chúng ta niệm danh hiệu ngài tại chúng ta đã rất nhiều lần niệm qua được khỏi thế gian này là một cái khỏi thế gian đầy đau khổ và chúng ta không có muốn ở đây nữa. Nếu người nào muốn ở đây nữa thì niệm những người là A Di Đà thì mê mốt chúng ta đã làm người được những đời trong người cuối cùng ở trên cõi đời thôi. Còn chúng ta niệm cái người Phật A Di Đà mà với cái ý điều là chúng ta đã hiểu rất nhiều qua lời dạy của Đức Phật về ý thức, qua kinh nghiệm của bản thân của chúng ta hay chúng ta nhìn thấy những người xung quanh chúng ta thấy cõi đời này là khổ trong môi trường thấy thật như vậy cho qua lời dạy ý thức thì lúc bây giờ niệm cái người Phật A Di Đà là một chiếc thao, là một phương tiện để chúng ta giải quyết người tâm tự. Thì từ những cái lý do tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà đó, thì cái điều này nó cũng giải đáp cái phần cái gì là người Phật A Di Đà được lợi ích gì, đó là gì chấm dứt tâm tự, đó là cái lợi quan trọng nhất của chúng ta là chấm dứt tâm tự và để tôi được thành Phật chân đó là thì một tôi được thành Phật, không có pháp tương nào là thẳng tắc như vậy. Cho nên chính vì vậy mà niệm cho người Phật A Di Đà có cái lợi ích đó. Nếu chúng ta đang là vấn đề nó thời gian nó ngắn, có thể nó còn cái tầm mà nhiều thứ được từ trong những cái giáo huấn thì chúng ta mới triển khai được cái những cái vấn đề này cho nó được nhiều mặt. Ở đây tôi thì thời gian có hạn nên tôi chỉ nói tóm tắt những ý nghĩa mà chính yếu. Điều quan trọng nhất mà chuyện như vậy và đây là được chân chân để được mà được chân chân để được tức là điều kiện cái thành Phật, tức là đạt được cái điều kiện cầu Phật thối chuyện từ tất cả các vấn đề khác hay là từ tất cả quốc độ khác rất dễ thối chuyện, nhưng riêng mà tôi đạt là bất thối chuyện. Vì những lý do mà chúng tôi trình bày qua các văn tự của Phật Vương, cái phụ sư của chúng ta mà giới thiệu về việc gì, về cái bảo vấn thực hành, mà giao việc, giao nói tôi là không thể thối chuyện được, vì những cái yếu tố mà chúng ta đã biết ra, nhất là được nghe các tâm luôn luôn, ngày đến đó rồi, hãy nghe tâm đời phải làm việc Phật, việc Pháp, việc Pháp. môn giao tả môn quyền ở đây hết. Còn gì nữa hơn không? Thì cái lúc đời nào chúng ta cũng sẽ hướng dẫn các em trong cái khu vực của họ. Mong rằng là trong cái thời đáp đạn chúng ta sẽ có được những vấn đề mà đặt ra để chúng ta cùng bàn được. Như thì tạm thời nó đang xây dựng lại ở đây thì lần này đã đánh chuyện vào trang của chương tôn thượng hạ cùng đạo đại đức tăng thì chúng ta cùng tỉnh chư tôn đức thọ ra.
Các Phật tử thiện nhẫn cũng vì muốn có một cái lợi ích chung cho các Phật tử cho nên đặt ra một số những cái vấn đề ở đây để chúng ta có việc trao đổi. Thì cái vấn đề đây cũng là một cái vấn đề thiết thực trong cái quá trình tu học của hàng Phật tử chúng ta. Vì những cái vấn đề tiên như vấn đề đạo thì một bước đúng thì muôn ngàn bước sau nó cũng đúng, mà một bước sai thì muôn ngàn bước sau nó cũng sai. Và ở chúng ta thấy như là tại những cái ngã ba, khi mà tới những cái vị trí tại ngã ba, tức là những cái ngã rẽ, thì tại đó thì chúng ta còn được giữ nha. Nhưng mà càng đi xa, hoặc là chọn cái ngành này, hoặc là chọn con đường kia, thì càng đi từ nào thì chúng ta càng xa thì thấy. Cho nên từ là cái hướng mà chúng ta chọn đúng hay không đó, nó quyết định cho cái mục tiêu của chúng ta là hạnh phúc hay không. Cho nên cái vấn đề chấm tính và hệ tính là cái vấn đề đầu tiên, vấn đề quan trọng của người Phật tử. Tính là tâm. Tâm này nó có hai ý nghĩa là chánh tính, tức là nguồn sinh chân chánh, và mê tính, tức là một cái sự chân theo mê mờ. Tại sao đây gọi là tâm? Tại vì cái kiến thức của chúng ta, những phương tiện mà chúng ta hiểu biết được rất là hạn chế. Cho nên nếu mà chúng ta giả sử như vậy, nếu mà tự thấy ví dụ như cái đầu bàn tay của chúng tôi để một cái nhãn, một cái táo này đặt rồi chúng tôi nắm tay lại, chúng mà tự thấy cả một cái quá trình từ đầu thì tôi hỏi chúng tôi có tâm rằng ở trong tay tôi có cái nhãn không? Nói điều đó thì nó vô lý. Tại vì tôi thấy biết quá rõ ràng mà còn không gì nữa. Tôi thấy rồi phải cái bàn tay mở cái nhãn lên mới, giờ bàn tay nóng lại thì cái nhãn làm trong cái này là không cần tin nữa, mà cái này là tôi biết rõ cho con nó tin. Nhưng mà giả sử như là tôi không có thấy cái quá trình ban đầu, tức là không có thấy cái nhãn làm đầu bàn tay, mà tôi chỉ thấy cái lúc mà tôi thấy đầu tiên là thấy một bàn tay nóng chặt thôi, tôi hỏi là con này có tin là có cái nhãn nào thì có thể tin mới được chặt ra. Nghĩa là tin là cái điều gì đó mà chúng ta chưa có biết được thì chúng ta mới chặt gọi là cái điều tin. Chứ còn mới biết được thì có gọi gì là tin không? Cho nên khi mà vấn đề đặt ra đó thì chúng ta phải có cái niềm tin của chúng ta bảo, tức là tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Tin Phật tức là tin cái lời dạy, cái gương lành của Đức Phật, những cái đức tính tuyệt vời cao quý của Đức Phật, rồi tin Pháp là tin những lời dạy của Ngài. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật đã dạy chúng ta những cái điều mà chúng ta có thể kiểm chứng được, và có những cái điều mà chúng ta chưa có kiểm chứng được ở trong thực tế. Những cái điều chúng ta kiểm chứng được rồi thì chúng ta họ phải nói tới. Còn cái vấn đề tin được đặt ra là chúng ta tin những cái điều mà chúng ta chưa kiểm chứng được. Tôi ví dụ cách cụ thể như thế này. Tôi không có thể kiểm chứng được, tức là Đức Phật dạy chúng ta, thể là chúng ta làm lành thì chúng ta gặp lành, tức là chúng ta mà ăn nói ôn hòa thì sẽ dễ gặp những người ăn nói ôn hòa với mình. Chúng ta mà ôn nhu và ăn nói thô tháo thì chúng ta sẽ gặp những cái phản ứng là người ta cũng ăn nói thô tháo với mình. Cái điều này tôi kiểm chứng được. Phải không? Cho nên tôi làm được làm cho tất cả mọi người yêu mến tôi và giúp đỡ tôi, trong điều này tôi kiểm chứng được. Rồi Đức Phật nói rằng, tôi là hội thức từng là thế gian. Cái này tôi kiểm chứng được đó, bởi vì tôi lăn thải ở trong những cuộc tình và tôi thấy rằng là chị quan rõ ràng, có người thấy rõ ràng phải không? Tôi kiểm chứng được cái này, tôi kiểm chứng được. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng, có những cái cảnh giới là hiện một ngã hiện thức thân an thiên la mà tùy theo cái chuyên nghiệp của chúng ta mà tốt đẹp thiện lành hay là xấu xa nó ác xấu thì chúng ta sẽ đi vào đặc xá đường này. Thì cái này tôi còn nghiêng tôi chưa có tin, tôi đâu có dự chứng được. Tôi chỉ có thể dự chứng được rằng tôi thấy tôi tập nói sáu đường và tôi thấy có hai đường mà đường người và đường xuất thân, còn mấy đường kia thì tôi không có khả năng để tôi thấy được. Trong năm vấn đề niềm tin nó đặt ra chỗ này nè. Cho nên khi mà nói là tin có nói Đức Phật thì chúng ta sẽ kiểm chứng qua những điều mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Rồi từ những điều đó ta phát sinh cái niềm tin đối với Đức Phật, tức là ta tin cả những cái điều mà ta chưa kiểm chứng. Tại sao phải đặt lên các bạn đó? Tại vì qua những điều ta kiểm chứng được và qua đời sống của Ngài, qua những cái gương làm của Ngài, ta thấy rằng Ngài không có lý do gì mà nó dốc để mà làm cái gì cho chúng ta. Ngài không mong cầu cái lợi lạc gì ở thế gian, để mà kể cả cái chuyện mà Ngài không mong cầu có những cái tín đồ không, để mà
có những chính hạnh gì cho chúng ta, tại vì giáo lý của Ngài và chúng ta đã từ bỏ tất cả những cái đó để được vậy thôi. Cho nên chính vì những cái suy tư như vậy mà chúng ta rồi kiểm chứng những cái điều mà Ngài dạy mà ta có thể kiểm chứng được, rồi ta mới đạt niềm tin ở Ngài. Cái niềm tin này là qua một cái pháp trình bày ở giờ tôi trình bày đó, gọi là chặt tin. Còn ngược lại là vô tính, tức là ai nói sao mình nghe vậy, ai nói sao thì mình nghe vậy. Ví dụ như tôi nghe nói mấy cái đạo, mấy cái tôn giáo này là mê tín, cho nên giờ tôi gặp ông nào tôi tin, không phải mê tín. Tôi nói vậy tức là tôi đang mê tín. Tại vì tôi nghe người ta nói vậy, tôi nói theo mà. Rõ ràng rằng tôi nghe ai nói thì sao mà tôi tin vậy mà tôi không có suy xét, tôi không có những cái cân đo, tôi không có những cái suy tư thì cái đó gọi là mê tín. Ai nói sao tôi vậy? À, cho nên cái đó là mê tín. Do đó vừa có chuyện là cụ thể trong cái vấn đề Phật tử đặt ra, tức là về cái việc thờ phụng chúng ta, có cái việc nguyện cầu chúng ta ở gia đình. Chúng ta nguyện cầu cái gì? Tôi thì như chưa có tha tâm không, nhưng mà tôi biết rất rõ rằng quý Phật tử nguyện cầu được hạnh phúc và đánh khỏi khổ đau, phải không? Cái này nó đúng không? Tuy là ông có tha tâm không, tôi nói cái này thì nó đúng pháp à. Tức là Phật tử ai cũng mong cầu mình được hạnh phúc à, và ai cũng mong cầu mình đánh khỏi khổ đau, có phải không? Đúng chưa? Như vậy thì khi ta thờ phụng những cái tánh ở trong nhà để ta mong cầu cái đó, mà ta mong cầu để ta thờ phụng ta lễ bái ta cầu xin nguyện để nhắc nhở cái người mà có cái tánh đó thì cầu nguyện cái gì, tức là nhắc nhở cái sự mong muốn của mình. Chúng ta mong muốn được hạnh phúc, chúng ta mong muốn tránh khỏi khổ đau, nhưng mà cái nguyện cầu này nếu mà đặt trên cơ sở của tránh tánh đó thì chúng ta phải nghiên cứu giáo lý, phải hiểu sao coi cái điều kiện đưa đến hạnh phúc làm sao, tại sao mà chúng ta bị khổ đau, những yếu tố nào đưa đến khổ đau và yếu tố nào đưa đến hạnh phúc. Chúng ta nguyện cầu được hạnh phúc tức là chúng ta nhắc nhở cái ý muốn của chúng ta là được hạnh phúc, nhưng mà đối với đạo Phật không phải muốn tương mà được, nguyện cầu ra giá cầu xin tương mà được, mà chính nhờ khi mà chúng ta thờ cái vị như là Phật Bồ Tát để chúng ta có cái chuyện nhắc nhở tâm nguyện của chúng ta, nhắc nhở những gương lành của Ngài, và cái điều nhắc nhở này tạo cái động lực để chúng ta để nghiên cứu giáo lý để chúng ta sống theo lời dạy đó. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ hiểu được rằng lý do nào đưa đến hạnh phúc, lý do nào đưa đến khổ đau, và chúng ta lọc bỏ ra trong những cái đời sống sinh hoạt chúng ta những yếu tố đưa đến khổ đau, và chúng ta thành tựu và tăng trưởng trong đời sống của chúng ta những yếu tố đưa đến hạnh phúc. Thì những thờ phượng như vậy trong cái tinh thần đó để nhắc nhở tâm nguyện của mình hướng về một mục đích nào đó để thực hiện nó để tìm được, đó là thờ phượng của chân tâm. Còn ngược lại là thờ phượng mà mê tín. Tôi nói thờ phượng mê tín đó không phải tôi nói là những như là thờ bài mẹ tâm là ông bộ mạng, cái đó là chúng ta lọc qua khỏi cái sự tâm sát của đạo Phật. Từ những người này là ngực, những người này là tâm hạng chúng tâm quỷ thần, cho nên ngay cả họ họ cũng chưa thành tựu được những hạnh phúc tốt nhất, ngay cả họ họ còn chưa thanh lọc được những cái tâm còn ô nhiễm pháp thân, cho nên làm sao mà họ độ cho mình hạnh phúc, mà điều tôi với họ nguy hiểm lắm, gần gũi với họ mà đủ lễ thì đỡ đỡ, mà thiếu lễ thì họ cũng vẫn thờ như mình vậy, mà họ giận thì mình khổ. Còn Đức Phật thì khi người ta thì không có cái gì đó. Cho nên sao mà tôi với những người đó chỉ là người đó đã có làm những khổ của người đó thì họ đổi thì họ có lẽ thì phải là cả lẽ ngay phải đến người đó là lẽ và họ đó họ bị ổn định đó là tất cả đó. Cho nên chúng tôi phải phát tài phải như người chúng ta họ không có tư gì không tư gì hát hóa như gì đó để là tạo những người tư gì không thể làm của mình thôi. Thì người ta nào có lỗi của mình, chắc gì đó có lỗi của mình được. Mà cái người tư gì là thờ như thế nào hết 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 mà có người thờ hoặc của tôi thương mình.
có những cái suy nghĩ, cái cảm nhận chúng ta lọt khỏi cái sự thờ phụng chúng ta, nó làm cho mất đi cái tính tâm sáng của đạo Phật, tức là thờ những cái hạng vị thần mẹ sanh mẹ độ, hay là ông thần tài, ông thần độ bạn, thì cái đó là những nguyên mê tính hẳn rồi đó. Nhưng mà coi chừng trong khi thờ Phật chúng ta cũng phải làm sao cho cái sự thờ Phật chúng ta có mang cái tính chất tâm sáng và chánh tính của đạo Phật. Cái con số thì nó cũng thành về tính nữa, tức là ta mong một thờ Phật như vậy thì tỷ lệ như mình đại độ chúng ta được tập tập tu từ tai qua nạn khỏi người ra. Mà hôm trước là cũng có lần là tôi cũng sẽ đẩy một chữ rằng hai cái điều mà chúng ta cần phải xét tới, tức là trạng thái bệnh và trạng thái già bệnh chết và nỗi khổ già bệnh chết. Nói về cái trạng thái về cái thân á, thì chính Đức Phật mang cái báo thân mặc dù 32 yếu tố người ta đưa ra là ngài cũng bị già nữa và ngài cũng phải bệnh hoạn rồi bỏ cái báo thân của ngài, tức là ngài yên tịch. Như vậy thì ngài vì cái chuyện mà sanh già bệnh chết, tức là những cái nỗi khổ lớn của chúng ta, ngài kỳ có đường đạo, sau khi ngài đã thành tựu được tạo quả rồi, tức là tìm ra con đường đó rồi, rồi bây giờ ngài giới thiệu cho chúng ta cũng đi ra con đường đó, tức là ngài thiếu pháp độ thân, nhưng mà cuối cùng thì ngài cũng bị già bệnh chết vậy. Như vậy thì con đường giải thoát này thì là cái gì? Và là chính cái điều này đó mà chúng ta mong cầu cái Phật độ chúng ta phải tay qua nạn khỏi cái tâm tư từ, tức là những cái trạng thái của thân thì cái điều này chúng ta không có độ nổi đâu. Mà ngài chỉ độ cho chúng ta vượt qua những nỗi khổ về tâm. Mặc dù chúng ta vẫn còn tập bệnh, do ta vẫn còn thai nạn, nhưng mà làm sao chúng ta có được những cái sự bình an của tâm khi chúng ta ở trong hoàn cảnh thai nạn tập bệnh đó. Thì cái này mới gọi là nỗi khổ. Thì chúng ta lọt ra, chúng ta giải thoát khỏi những nỗi khổ, nhưng mà chúng ta vẫn còn chấp nhận những trạng thái. Chúng ta bị già mà không khổ thì già, chúng ta bị bệnh mà không khổ thì bệnh, chúng ta sẽ phải chết mà chúng ta sẽ không khổ được đó. Thì đây là một chút mà Phật độ chúng ta. Chứ không phải Phật độ mình chứ phải chết rồi, phải bệnh đâu. Thì nếu mà nghĩ như vậy đó là chánh tính. Còn nếu mà ngồi tại mà nghĩ Phật độ mình phải chết phải bệnh là mê tín. Thì cầu con với Phật như vậy thì là Phật độ mạng của chúng ta thì cũng là mê tín. Làm sao chúng ta hiểu rằng chỉ có vấn đề giải quyết nỗi khổ trong tâm mà thân nó ra làm sao thì chúng ta vẫn tự tại an nhiên. Thì đó mới chính là cái tinh thần chánh tính của nhà Phật. Đó là một cái số vấn đề mà chúng ta trao đổi về phương diện mê tín và chánh tính đối với hàng Phật tử của chúng ta trong cái phương diện thờ phượng và nguyện cầu. Sẽ thay vào vấn đề nào nữa không ạ? À, nếu là con thì giờ này cũng đã đến giờ kia, vì khi cô tỉnh chưa thượng tòa, chưa thượng lão thượng tòa lại giúp tăng họ ra.
Bên tập hôm nay ngày 30 tháng 7 âm lịch năm đến thứ ngày này hội với tiền lệ cho truyền thống sinh hoạt của trung tâm nghiên cứu sĩ, nhưng là hội cũng hôm nay thứ đang được thực hiện dân tộc về đạo tràng tỉnh sáng nhập cư thành tăng trong hội thứ nhiều hơn như tăng tạo. Và mong hồi đến phần thức lành và mới thực hiện làm việc hôm nay để cầu an và cầu xin cho những thân bằng ứng thuộc cũng như trong khởi điện thức tổ. Và đồng thời cũng muốn có những cơ hội để việc tám nhìn những lời dạy của Đức Phật. Trong khi như như bạn hôm nay cũng có những thực hiện dễ dàng những cư dân để trung tâm chúng tôi đọc lên để cầu an và cầu xin. Và nói riêng là cầu an và cầu siêu cho những thương dân mà chúng tôi đặt vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương trở an được siêu về duyên cơ thế pháp giới chúng sanh được trọn thành phật đạo. Tiếp theo đây để cho sinh hoạt truyền thống của chư tăng ni phát triển và đáp lại tấm lòng phát nguyện của các đại biểu phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật. Hôm nay chúng tôi xin thay lời chư tăng ni nguyện diện để nhắc nhở các vấn đề Phật dạy đã hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học hướng cái bài làm giải pháp làm cho thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Như từ trước chúng tôi có cái việc trao đổi với Phật tử là ra cái kinh A Di Đà hướng giải đó là một trong ba cái kinh căn bản của pháp môn tịnh độ, là từ đó thì chư tổ mới lập ra cái pháp môn tịnh độ. Đây là những kinh có những lời dạy của Đức Phật. Lai từ Đức Phật thì không có những pháp môn nào đó biệt lập nó hẳn hòa, chỉ là những lời dạy của Đức Phật truyền cho cái tâm tư trình độ chúng sanh. Sau này thì chư tổ mới kết hợp những cái kinh và nó có cùng một cái tinh hướng là chúng ta cũng lạc ra các cái tâm phá, các cái pháp môn. Như vậy thì đức tin ai như vậy giải này là một trong tận độ tam kinh, tức là ở trong năm tận độ nó căn cứ vào một trong ba kinh, mà trong năm như vậy cũng giải là một trong những kinh quan trọng đó. Thì trong kinh này cũng như chúng ta trao đổi từ trước thì đức Phật bổn sư của chúng ta, tức là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đã giới thiệu cho chúng ta biết được cái chi báo, tức là cảnh giới của Phật Cực Lạc, và chánh báo, tức là đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở trong đó. Và từ trước thì chúng tôi có trao đổi với Phật tưởng tấm cái phần gọi là về thọ mạng của đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta tiếp tục bắt đầu từ đó để tiếp nối cho cái việc mà chúng ta học kinh A Di Đà, để chúng ta có cái hiểu rõ về cái Phật Cực Lạc, cũng như về cảnh giới, cũng như về cái vị mà chư Phật và chư thánh chúng ở trong đó, để chúng ta có thấy cái sự gần gũi thân thiết và giải thoát cái niềm tin, cũng như là sẽ phát cái niềm tha thiết để mang đầu về đó. Trong lúc lần chung chúng ta sẽ được tìm được cái Đức Phật để tiếp cận dẫn sẵn. Trình đoán về tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà thì ở trong đây nói rằng Đức Bổn Sư đặt ra cái vấn đề hỏi là cái lời pháp, này cái lời pháp để Phật hạ có vị A Di Đà. Cái lời pháp này là Đức Phật nói vì sao vị A Di Đà. Cái lời pháp được Phật quan tâm vô lượng, chứa Phật cung cấp vô sở chính lại thì có niềm duy A Di Đà. Này cái là Phật thì Đức Phật đó có một cái hào quang sáng chói vô lượng chứa suốt mười phương cõi nước mà không có chỗ nào chứng lại, cho nên gọi đó là Phật A Di Đà. Cho nên là còn có cái tên nữa là vô lượng quang như lai. Tự cái là Phật bị Phật thọ mà lại còn này nữa, tức là còn một cái việc, một cái vấn đề thứ hai là một cái sự đặc sắc thứ hai của Đức Phật A Di Đà. Lại còn này nữa thì cái là Phật thường, cái là Phật bị Phật thọ mà, tức là cái thọ mạng của Đức Phật đó, Đức Phật thọ mạng tạc thì nhân dân cùng với nhân dân của Ngài vô lượng vô biên a trong trực tiếp cố nhân A Di Đà. Thì Đức Phật đó, cái thọ mạng của Đức Phật đó và nhân dân của Ngài, tức là đây nói về cái thọ mạng của nhân dân luôn nữa, chứ không phải chỉ nói thọ mạng của Đức Phật. Nhân dân của Ngài cũng có một cái thọ mạng bằng cái thọ mạng của Ngài. Thì cái điều này đó chúng ta cũng dễ thấy, dễ biết. Thế sao cái thông tin nó tròn con như thế này, từ cái là phát lại còn này nữa cái là phát. Thế thì thọ mạng của Đức Phật đó nó cùng với nhân dân của Ngài là vô lượng vô biên an thân tuyệt kiếp, cho nên gọi là A Di Đà Phật. Do đó mà Ngài còn có hình thức dân sinh được tôn kính nữa, tức là vô lượng thọ như là. Nghe nói cái vô lượng quan như lai hay vô lượng thọ như lai thì ta hiểu rằng đó là nói về Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Thì nói về cái thọ mạng của Ngài cùng với nhân dân của Ngài, cái thọ mạng của Ngài nó cùng với nhân dân của Ngài, điều này chúng ta rút ra được hai cái nhận định như thế này. Cái nhận định thứ nhất đó, tức là cái điều này nó cũng giống như là cái bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở cõi thứ Nam Ta Bà. Khi mà Ngài chỉ hiện chuẩn đạt thành Phật ở cõi thứ Nam Ta Bà mà để độ chúng sanh á, thì cái thọ mạng của Ngài đó nó cũng phải tương đồng với thọ mạng của những chúng sanh ở cõi Ta Bà vào cái thời điểm đó. Mà lúc đó thì người ta biết là trong lịch sử thì những người dân, những con người ở cái cảnh giới người này mà trong thời Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà ra đời thì cái tuổi thọ của những người đó là một khoảng 100 tuổi, đó là trung bình. Dĩ nhiên có người hơn, có người kém, nhưng đây chỉ nói về cái ước tính trung bình của người dân nghèo. Thì như vậy cái người dân nhất tới giờ trong thời Đức Phật Thích Ca ra đời, những người dân tuổi thọ là 100 tuổi, cho nên cái tuổi thọ của Đức Phật An Di Đà Phật, của Đức Phật Thích Ca nó cũng tương đương với nhân dân trong thời đó. Tức là khoảng từ 100 tuổi, nhưng mà thực tế thì Ngài thọ 80 tuổi. Như vậy thì cái điều này đó, cho ta thấy rằng cái thế giới Cực Lạc á, nó cũng như cái thế giới Tam Bà của chúng ta, nhưng mà nó thường thắng hơn cái tuổi thọ của những người dân ở trong đó nó nhiều hơn. Tăng vì tuổi thọ của người dân ở cái Tam Bà này đó là 100 tuổi, thì cái tuổi thọ của người dân trong đó là vô lượng vô biên a tăng tuyệt kiếp. Cho nên khi Đức Phật Di Đà mà thành Phật ở cõi Cực Lạc cũng là hướng dẫn giáo hóa chúng sanh đó, thì cái tuổi thọ của Ngài cũng bằng với tuổi thọ của nhân dân của Ngài lúc đó, giống như là Đại Bà Đàn. Nhưng mà hãy như nói cái tuổi thọ mà có cái hạn lượng như vậy đó, có cái số tính như vậy đó, thì cái này gọi là báo thân, chứ không phải là pháp thân. Vì chúng ta biết rằng nói về cái thân Phật thì có ba thân. Thứ nhất là nói về pháp thân, tức là nó siêu việt. Pháp thân tức là nói về Phật tánh đó. Cho nên nói về pháp thân thì ở tương Phật đó, nó không có dư mà ở chúng sanh chúng ta không có thiếu. Tức là chúng ta cũng có cái pháp thân như Đức Phật vậy đó. Nhưng mà pháp thân của Ngài đó là Ngài đã hiểu lộ được pháp thân sau khi mà Ngài đã thanh lọc tất cả những tiền đạo ô nhiễm của cái nội tâm. cho nên pháp thân chúng ta được chuyển lại. Còn của chúng ta cũng có cái pháp thân mà ở bên trong pháp quan, ví dụ như là cái thân giả áo nữa, đó là tư kiến Phật. Thì cái đó thì ta cũng là trong sang pháp thân hơn kém, nhưng mà chỉ có người người ta bị vô minh tiền não nghiệp trước che lấp, cho nên cái pháp thân của ta không có hiểu lộ, còn cái chuyện là giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật. Thế tôi nói Đức Như Lai nói thì cái pháp thân là đã hiểu lộ rồi. Cho nên đây là cái thân thứ nhất trong ba thân mà chúng ta che tới đó là pháp thân. Như vậy pháp thân còn có nghĩa là Phật tính, còn có nghĩa là Như Lai tàng, còn có nghĩa là tế duyên mật, còn có nghĩa là bản lai diện một, vân vân. Tất cả những cái tên đó đều gọi là Phật tánh hay gọi là pháp thân. Đó là cái thân thứ nhất. Mà cái thân này thì không có tuổi thọ, cho nên khi mà Đức Phật tăng đi phẩm Như Lai thọ lượng, Đức Phật nói là cái tuổi thọ là không có hạn lượng, tại vì ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thì như vậy đó, tôi muốn nói về cái pháp thân, tức là từ hồi vô lượng kiếp tới bây giờ nó không có bị ô nhiễm, nó không có bị dính gì hết, mặc dù nó ở trong cái bốn vùng nha, mặc dù nó bị cái tham sân si phiền não, nhưng mà nó không có bị nhiễm tại thân gì nữa. Cũng giống như một cái duyên lạc ở trong cái tình phẩm á, mặc dù là duyên lạc nó bị dây trong tình phẩm, nhưng mà cái chất vô giới tuyệt của phẩm á, nó không có thấm được duyên lạc. Khi mà chúng ta đem ra mà chúng ta rửa sạch sẽ đưa lên đàn cao thì nó cũng thấm ra sáng suốt, như là cái duyên lạc chưa từng ở trong tình phẩm này. Thì cái đó là cái tính chất của pháp thân, tức là cái tính chất luôn luôn thường hành, luôn luôn tăng sáng, luôn luôn sáng lời mà ta là Đức Phật không có, thì gọi là pháp thân. Mà từ xưa tới giờ nó đã tăng sáng như vậy, chứ không phải đợi chứ chúng ta phải làm gì nó mới tăng sáng à. Thì cái đó gọi là thường thường tâm tư với là tử mà đặc trưng nói là có một vị thầy đó là xin có vị Phật này đó là xin là ta đã thành Phật từ tư biết là nói gì cái pháp thân này đó. Và cái thân thứ hai mà chúng ta biết tới mới là pháp thân, cái thân quả báo. Mà nghe nói quả báo thì chúng ta tự thấy thằng này cơ nghe tới là sao, quả báo là tốt là sao à, có người nó tốt, có người nó tốt, mà hai người đó nó trúng hết trơn á. Bởi vì quả báo là thì có là cái lành rồi là cái dữ, cho nên nghe nó báo thân á thì có những cái báo thân xấu rồi báo thân đẹp. Cái báo thân của đức bổ sư thích ca mâu ni của chúng ta đó là 32 thứ tốt và 80 vẻ đẹp. Còn cái báo thân của chúng ta thì sao, lùn tóc đen đúa xấu xa bệnh hoạn những cái chuyện á, ví dụ như vậy. Mà con đó nó cũng có báo thân, báo thân nó bốn cảnh, còn báo thân của mình thì hai chân. Như vậy thì thân báo thân là gì, là thân do quả báo mà hiện thành. Như vậy thì cái quả báo này có thể là quả báo tốt đẹp do thân đức, thì do đó mà nó hiện ra thì nó báo thân rất là tốt đẹp, như là thân của đối tượng sự đạt thân. Còn chúng ta thì chúng ta tạo những quả báo tốt xấu, nó tinh thần nó vừa phải cho nên mang trong người. Còn những chúng tôi khác thì tạo cái nhân xấu xa, cho nên cái quả báo nó cũng tương tính cho nên mang cái thân chức thân. Như là thân của chúng ta đã bị một ở ngoài người chức thân như đây. Thì như vậy đó là báo thân. Ngoại báo thân thì nó sẽ có một cái tuổi thọ tùy theo cái quả báo của nó là nó phải làm. Ví dụ như cái báo thân mà mang cái thân người của chúng ta thì cái tuổi thọ bây giờ trung bình là 75 tuổi, mà báo thân của con chó thì nó từ khoảng 17 năm cứ được gì rồi, con heo thì trung năm là cái gì, đó là báo thân của nó. Thì cái thọ mạng đó, nói về báo thân thì nó nói tới thọ mạng, chứ còn nó pháp thân thì không nói tới thọ mạng. Chỉ vì pháp thân thì từ vô lượng kiếp bây giờ vẫn như vậy. À, nói pháp thân là Phật tánh, là không có nói về số lượng của thọ mạng, nhưng mà nói tới pháp thân thì nói tới thọ mạng. Cho nên cái điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh để cho chúng ta trở lại về cái tuổi thọ của Đức Phật An Di Đà. Có một số người người ta có một cái diễn dục về kinh điển và có khuynh hướng về lý tánh, cho nên nói rằng nói về Đức Phật An Di Đà tại đây vui thì chứ đâu có Đức Phật An Di Đà là có Phật tánh của mình nào, mà Đức Phật An Di Đà là tấm tánh của mình nữa đâu. Chứ không có Đức Phật nào, cái đó là phương tiện quyền tạm thời nói ra như vậy thôi, chứ không có Đức Phật An Di Đà ở ra tôi vui. Nhưng mà nói như vậy tức là các vị đã nghiêng về lý tánh và bỏ cái sự tướng. Bởi vì chúng ta biết rằng nói về cái pháp thân, nói về cái lý tánh thì Phật An Di Đà với Phật Thích Ca thân khác và với bản thân chúng ta thân khác. Như vậy thì nói rằng tâm tâm ta với Đức Phật An Di Đà đều đã đúng, nói rằng tâm tâm ta với Phật Thích Ca cũng đúng luôn. Đó là nói về Phật thân. Tâm tâm ta có Phật Diệu Sư Lưu Lâm Như Lai của Đức Phật như người đó, thì tâm tâm ta cũng có Đức Phật đó, tức là tâm ta về cái Phật thân. Nhưng mà nói về cái báo thân thì nếu bây giờ cái báo thân của Đức Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta là 80 tuổi, và cái báo thân của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên 200 triệu kiếp. Nhưng mà có người ta nghĩ rằng ta nghĩ được cái điểm tấn ra đó, nói là vô lượng vô biên 200 triệu kiếp là nó Phật tánh đó. Cái này chúng tôi không đồng ý. Tại vì sao? tại vì trong kinh điển nó tuy là nói vui lượng vô vi tham sân si, nhưng mà có một vấn đề này mà quý Phật tử cần phải chết tới là vì người ta chết tới người ta hiểu tường tận vì có pháp quan ta đang tu. Tại sao có một điều mâu thuẫn cái này, tức là cái tuổi thọ của Đức Phật A vô Đức Phật Di Đà và nhân dân của ngài là vô lượng vô biên tham sân si biết, mà chúng ta biết rằng rằng như thế này nha, tức là một cái chúng sinh phàm phu mà tu thành Phật thì chỉ cần là ba a tham sân si. Ba a tham sân si là từ cái địa vị phàm phu của chúng ta mà lên thành cái địa vị thuộc viên mãn Phật giả là ba a tham si. Trong khi đó thì cái tuổi thọ của mình là vô lượng vô biên tham sân si, tức là như nhiều hơn cái số ba này rất là nhiều. Cho nên tâm tức là thành tuổi thọ như vậy, chỉ cần chúng ta để ra ba a tham si trước thì chúng ta tu như sức thành Phật. Nhưng mà nói lại là vô lượng vô biên tham sân si trước, tức là cái số không thể đo lường, vô không lường không ngành. Nhưng mà tại sao có cái chuyện mà ở trong kinh nói rằng đời sau này khi mà Đức Phật A Di Đà là vậy thì có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành Phật, rồi rồi cái khỏi thế giới Tây Phương nó sẽ chuyển thành cái cái tên là Bảo Tâm gì đó. Quý Phật tử trong kinh thì ta thấy cái đầu tức của cái số từ là khi là Đức A Di Đà đã lập việc và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của chúng ta bây giờ là một vị Đức Tam Tám của Đức Phật A Di Đà đã trở thành Phật. Nếu mà Đức Phật A Di Đà lập việc thì ngài trở thành Phật, đằng này trở lại giáo hóa chúng sanh ở cái thế giới thực tại, nó là lúc giờ cái thế thực tại được đổi tên là bảo tâm thành tựu gì đó là tự nhiên vậy. Như vậy cái tuổi thọ của Đức Phật Anh Đà vô lượng vô biên anh biết gì thì trước là sao, tại sao có cái chuyện mà ngày nhập địa tiền rồi có cái tiên nó đi ăn với đâu ra làm ra cái này, cái này là mâu thuẫn đây. Một lần người nói vô lượng vô biên, một lần người nói rằng các vị Phật thân liền tiến từ xa này là Đức Phật Nam Thế Đức Phật A Di Đà ở cái chùa. Mà cái tuổi thọ của Đức A Di Đà là vô lượng vô biên mà phải thấy gì trước thì sao đấy? Mà sao mà hai cái này cho nó, cho nên nó phải phải hợp với nhau mà đừng có mâu thuẫn nhau. Đây là điều thứ lạ. Cái này đáng lẽ trong mấy cái thời pháp đàm thì chúng ta sẽ bàn luận cái này cho nó rõ. Nhưng mà bây giờ trong khuôn khổ thời gian vẫn có được nhiều. Thì bây giờ tôi cũng trình bày, mà trình bày cái kiểu rồi nó chỉ có tôi tự ít cái thắng sau. Tuy rằng nói vô lượng đó, tức là phải nói cái số mà chúng ta không thể tính đến được. Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô vô được. Nghĩa là cũng có một cái, cũng như mình nói, cũng có cái giới hạn đó. Tôi nói như thế này để quý Phật tử thấy. Ví dụ như ở tâm kinh nó có để một cái danh từ gọi là kiếp, kiếp thành. Hay có một cái danh từ nữa gọi là kiếp thật, gọi là kiếp đáng. Thì cái danh từ kiếp thành có nghĩa là gì? Cái kiếp thành tức là một cái khoảng thời gian gọi là một kiếp mà nó được to lường bằng như thế này đây. Tức là có một cái thành đó mỗi chiều của nó, một cái thành đó dung đức mỗi chiều của nó là mấy gia trình gì đó, là tôi đầu đó là tôi nhớ không rõ cái số này. Nhưng mà biết là tự nhiên nói cái thành này thì nó chỉ như là nó phải lớn hơn cái kho này nha, cái kho là nó nhỏ, cái thành nó thì nó lớn hơn nhiều. Mà cái làm cái duyên đức trong mỗi một cái đề như vậy là mấy cái gia trình như vậy. Mà trong thành nó là chứa đầy những hạt cải. Hạt cải tức là cái hạt nhỏ xíu á, nó tưởng là hạt cá vậy. Rồi cứ mỗi một trăm năm như vậy đó, có một cái con kiến nó tha một hạt cải từ trong thành đi ra khỏi nhà thật. Rồi trăm năm thì nó tha được một hộp rồi nha. Như vậy khi nào mà con kiến nó tha hết trơn tất cả những hạt cải trong thành đó, thì cái thời gian nó gọi là một kiếp, gọi là kiếp thành. Như vậy cái thần tự thấy cái số lượng đó là mình không thể tính đến được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm. Nhưng mà có hết không? Có hết không? Chắc chắn là phải có một lúc nào nó hết, mặc dù cái thời gian nó quá lâu chăng. Thì cái hạ cải nó sẽ hết ở trong thành, con kiến nó sẽ kiên nhẫn cứ 100 năm nó tha ra một hộp, 100 năm nó tha ra một hộp. Thì mình thấy con đường nó thanh thản như vậy, nhưng mà chắc chắn có phải có cái lúc mà cái thành nó đánh trơn. Thì đó là cái thời gian từ bắt đầu từ cái lúc mà cái thằng nó đầy hạt cải cho đến lúc mà cái thằng nó tấm trên người ta gọi là kiếp thành. Còn cái linh tường nữa là kiếp thật. Kiếp thật tức là kiếp đá. Bây giờ có một cái khối đá lớn to, nó là bấy ra từng mỗi chiều á, khối đá lớn gì vậy. Rồi có một cái người đó mỗi 100 năm như vậy mới đem một cái khăn lao.